Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Anh Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài Việc chuẩn bị hôn nhân theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị hành trình ơn gọi của nữ tu Claire Crockett, người Ái Nhĩ Lan, qua đời trong trận động đất vừa qua tại Ecuador. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài 10 điều răn lòng hiếu khách của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 15. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các tổ chức Caritas Italia, chu toàn công tác giúp mỗi tín hữu trở thành những chủ thể bác ái và gần gũi những anh chị em nghèo khổ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 4 dành cho 700 tham dự viên hội nghị toàn quốc của Caritas các giáo phận Italia vừa kết thúc khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Francesco Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, đứng trước những thách đố và mâu thuẫn thời nay, Caritas có nhiệm vụ khó khăn nhưng cơ bản, đó là làm sao để dịch vụ bác ái trở thành quyết tâm của mỗi người chúng ta, nghĩa là làm sao để toàn thể cộng đoàn Kitô trở thành những chủ thể thi hành bác ái. Vì thế, đối tượng chính trong cuộc sống và hoạt động của anh chị em là khích lệ và linh hoạt để toàn thể cộng đoàn tăng trưởng trong tình bác ái và luôn tìm ra những con đường mới mẻ để gần gũi người nghèo hơn, có khả năng đọc và đương đầu với những tình trạng đang đè nặng trên hàng triệu anh chị em chúng ta ở Italia, Âu Châu và thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đứng trước những thách đố hoàn cầu đang gieo rắc sợ hãi, bất công, những vụ đầu cơ tài chánh và cả lương thực nữa, sự suy thoái môi trường và chiến tranh cùng với công việc hàng ngày tại chỗ cũng cần thi hành quyết tâm giáo dục về sự gặp gỡ trong tinh thần và huynh đệ giữa các nền văn hóa và văn minh và chăm sóc thiên nhiên.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các Caritas giáo phận ở Italia luôn tìm cách đi đến tận các nguyên nhân gây ra nghèo đói và nỗ lực loại trừ chúng. Nỗ lực phòng ngừa tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, ảnh hưởng trên những cơ cấu gây ra bất công, hoạt động chống mọi thứ cơ cấu tội lỗi. Để đạt mục tiêu ấy, cần giáo dục mỗi cá nhân và các nhóm về lối sống có ý thức, để tất cả mọi người thực sự cảm thấy có tinh thần trách nhiệm đối với mọi người. Tiến trình này cần phải bắt đầu ngay từ Caritas giáo xứ. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các Caritas quan tâm đến những người di dân. Hiện tượng này cần được xử lý bằng những chính sách sáng suốt, nhắm đến sự hội nhập giữa những người nước ngoài và các công dân Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chứng tá bác ái trở nên chân thực và đáng tin cậy khi chúng ta dấn thân trong mọi lúc và cả trong mọi quan hệ của cuộc sống. Chiếc nôi và nhà của chứng tá bác ái chính là gia đình, là giáo hội tại gia. Gia đình, theo bản chất, chính là Caritas, vì chính Thiên Chúa đã thực hiện như vậy. Linh hồn của gia đình và sứ mạng của gia đình chính là tình thương. Những câu trả lời đầy đủ nhất cho mọi khó khăn có thể được chính các gia đình cống hiến. Những gia đình biết vượt lên trên cám dỗ liên đới ngắn ngủi và nhất thời, để chọn lựa cộng tác với nhau và với mọi dịch vụ khác ở địa phương, sẵn sàng thi hành các công tác phục vụ hàng ngày.
Caracas, Đức Tổng Giám mục Aldo Giordano, Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, cho biết Tòa Thánh muốn cộng tác để mưu hòa bình cho nước này sau khi nhiều nhóm chính trị thỉnh cầu Tòa Thánh làm trung gian. tuyên bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giordano nói, tôi ở đây để chuyển đến dân nước Venezuela lòng quý mến, sự gần gũi của Đức Giáo hoàng Francisco, vị Giáo hoàng đang giữ một vai trò tích cực cho hòa bình trên thế giới, và chúng tôi ở đây là để góp phần vào nền hòa bình của đất nước yêu quý này. Tòa sứ thần tòa thánh ở đây là để góp phần vào công ích của nhân dân Venezuela. Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh đưa ra lời tuyên bố trên đây trong buổi viếng thăm Phó Tổng thống Aristóbulo Isturiz. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Quốc hội Venezuela đã đồng thanh thông qua một nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp phục sinh ngày 27 tháng 3. Qua đó, Ngài nhắc đến những khó khăn và tình cảnh của Venezuela, đồng thời kêu gọi các thành phần khác nhau của đất nước hãy đối thoại với nhau. Nghị quyết có đoạn viết, trong tư cách là quốc hội, chúng ta phải làm việc để mọi tổ chức tại đất nước này vượt thắng những tranh chấp trong khuôn khổ hiến pháp quốc gia. Một tuần lễ sau đó, một nhóm thân nhân các tù nhân chính trị đã tự xếp mình vào cổng tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Caracas để ủng hộ đạo luật ân xá được đa số các đại biểu quốc hội Venezuela thông qua, nhưng tòa án tối cao, vốn thân chính phủ hiện nay, đã tuyên bố luật này là trái hiến pháp. Những người biểu tình cũng thỉnh cầu Đức Sứ Thần Tòa Thánh lo liệu để một ủy ban Hội Chữ Thập Đỏ viếng thăm các tù nhân chính trị và quan sát về những điều kiện giam giữ. Người ta chưa rõ lập trường của Sứ Thần Tòa Thánh về lời thỉnh cầu này.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ và Tòa Thánh chuẩn bị một đợt đối thoại mới. Hội đồng Đại kết quy tụ hơn 350 giáo hội Kitô không công giáo với hơn 400 triệu tín hữu ở các nước trên thế giới. Giáo hội công giáo tuy không phải là thành viên của tổ chức này, nhưng từ lâu vẫn cộng tác qua trung gian của một ủy ban làm việc chung. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Đại kết cho biết ủy ban làm việc chung đang chuẩn bị một đợt đối thoại mới, cụ thể là việc đối thoại liên tôn đứng trước nạn bạo lực, đồng thời cũng hỗ trợ sáng kiến của Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, về ngày cầu nguyện cho việc bảo tồn thiên nhiên. Trong khóa họp mới đây của Ủy ban làm việc chung, các tham dự viên công giáo đã trình bày về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Khóa họp lần tới của Ủy ban này sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 19 tháng 9 năm nay tại Bruxelles, gần thành phố Geneva.
Bắc Kinh. Các tín hữu công giáo thầm lặng tại làng An Trang thuộc giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đòi nhà nước trả tự do cho cha sở giáo xứ của họ là Linh Mục Dương Kiến Uy, bị bắt đi mất tích từ trưa ngày 15 tháng 4 vừa qua. Theo hãng tin công giáo Asia News, cha Dương lúc ấy ở với một vài giáo dân trong một trung tâm lái xe ở huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc. Theo một số linh mục trong vùng, điện thoại của cha Dương bị cắt trong khoảng thời gian từ 12 đến 12 giờ rưỡi trưa, và không có tin gì về cha từ đó trở đi. Ban chiều cùng ngày, gia đình của cha Dương đã đến trạm công an để hỏi tin về cha, đồng thời yêu cầu cho xem những hình ảnh mà máy thu đặt ở đường đã quay được, để xem những gì đã xảy ra cho vị linh mục, nhưng công an từ chối. Các tín hữu công giáo địa phương đã gửi nhiều tin nhắn qua mạng xã hội, đồng thời cũng báo động cho các tín hữu công giáo trong vùng để tìm kiếm cha Dương Kiến Nghi. Trong thời gian gần đây, có một số linh mục hầm trú khác thuộc các giáo phận Tuyên Hóa và Phúc Châu cũng bị mất tích. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết Việc chuẩn bị hôn nhân theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các vấn đề được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 hồi tháng 10 năm ngoái, các nghị phụ có nói đến tình trạng nhiều gia đình bị tan vỡ, và một trong những nguyên nhân đưa tới tình trạng đó là vì những người nam nữ tiến đến hôn nhân không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng phê bình sự kiện nhiều cặp kết hôn chỉ được chuẩn bị bằng những cuộc gặp gỡ vào 3 hoặc 4 ngày cuối tuần. Trong bản phúc trình chung kết Thượng Hội đồng Giáo mục, được các nghị phụ thông qua ngày 24 tháng 10 năm ngoái và được Đức Thánh Cha cho công bố, cũng có 2 đoạn số 57 và 58 đặc biệt nói về việc chuẩn bị hôn phối cho các cặp đính hôn. Trong đó, các nghị phụ kêu gọi cải tiến nội dung việc huấn giáo tiền hôn nhân, vì nhiều khi việc này nghèo về nội dung. Ngoài ra, việc mục vụ cho các cặp đính hôn phải được hội nhập vào nỗ lực chung của cộng đồng Kitô trong việc trình bày một cách thích hợp và có sức thuyết phục về sứ điệp tin mừng, về phẩm giá con người, tự do và các quyền con người. Những ý tưởng này và nhiều điều khác đã được Đức Thánh Cha đón nhận và trình bày trong tông huấn mới công bố. Ngài dành 7 đoạn từ số 205 đến 211 trong chương thứ 4 để bàn về vấn đề này. Đức Thánh Cha viết:
Hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn phối. Bằng nhiều cách, các nghị phụ đã khẳng định rằng cần giúp người trẻ khám phá giá trị và sự phong phú của hôn phối. Họ phải có thể nhận thấy sức thu hút của một sự kết hợp trọn vẹn, thăng hoa và kiện toàn chiều kích xã hội của đời sống, mang lại cho tính dục ý nghĩa cao cả hơn, đồng thời thăng tiến thiện ích của con cái và mang lại cho chúng bối cảnh tốt đẹp nhất, giúp chúng trưởng thành và được giáo dục. Thực tại xã hội phức tạp và những thách đố mà gia đình ngày nay được kêu gọi đương đầu, đòi toàn thể cộng đoàn Kitô dấn thân nhiều hơn để chuẩn bị những người sắp kết hôn. Cần nhắc nhở tầm quan trọng của các nhân đức. Trong số này có nhân đức khiết tịnh là điều kiện quý giá để tăng trưởng trong tình yêu chân thành, tình yêu giữa con người với nhau. Về sự cần thiết này, các nghị phụ nhất trí nhấn mạnh rằng cần phải có sự can dự nhiều hơn của toàn thể cộng đoàn. Ưu tiên là chứng tá của chính các gia đình, không kể sự chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng trong hành trình khai tâm Kitô giáo, đề cao mối liên hệ giữa phép rửa tội và các bí tích khác. Cũng vậy, các nghị phụ nhấn mạnh sự cần thiết của những chương trình chuyên biệt để chuẩn bị gần hôn nhân. Những chương trình này phải là kinh nghiệm thực sự về sự tham gia đời sống giáo hội và cần đào sâu những khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi mời gọi các cộng đồng Kitô hãy nhìn nhận điều này. Việc tháp tùng con đường tình yêu của những người đính hôn là một thiện ích cho chính các cộng đoàn. Như các giám mục Italia đã nói rất chí lý, những người kết hôn là một nguồn tài nguyên quý giá cho cộng đoàn Kitô. Qua sự chân thành dấn thân tăng trưởng trong tình yêu và trong sự hiến thân cho nhau, họ góp phần canh tân chính các tế bào của toàn thể thân mình giáo hội. Hình thức tình bạn đặc thù mà họ sống có thể lan sang người khác và làm cho cộng đoàn Kitô của họ được tăng trưởng trong tình thân hữu và tình huynh đệ. Có nhiều cách hợp pháp để tổ chức việc chuẩn bị hôn phối, và mỗi giáo hội địa phương hãy phân định xem đâu là điều tốt đẹp nhất, huấn luyện thích hợp nhất, đồng thời không làm cho các bạn trẻ xa lìa bí tích. Vấn đề ở đây không phải là trao cho họ toàn bộ sách giáo lý, và cũng không làm cho họ bị tràn ngập vì quá nhiều chủ đề. Thực vậy, cả trong trường hợp này, châm ngôn này có giá trị, đó là không phải nhiều kiến thức làm no đầy và thỏa mãn tâm hồn. Phẩm thì quý hơn lượng, và cùng với việc loan báo được đổi mới về nội dung tin mừng, cần dành ưu tiên cho những nội dung giúp người đính hôn dấn thân trong một hành trình kéo dài trọn cuộc sống, với một tâm hồn can đảm và tự do. Các nội dung đó cần được trình bày một cách hấp dẫn và hăng say. Đây là một thứ khai tâm về bí tích hôn phối, cung cấp cho họ những yếu tố cần thiết để có thể lãnh nhận bí tích này với những điều kiện tốt đẹp và bắt đầu cuộc sống gia đình một cách vững chắc.
Ngoài ra, cũng nên tìm ra các phương thế qua những gia đình truyền giáo, chính gia đình của những người đính hôn và các nguồn tài nguyên mục vụ khác, để cống hiến một sự chuẩn bị xa, làm cho tình yêu của họ trưởng thành nhờ một sự tháp tùng gần gũi và nhiều chứng tá. một điều nhiều khi cũng rất hữu ích, đó là các nhóm đính hôn và những đề nghị của các cuộc hội họp nhiệm ý về các vấn đề khác nhau, thực sự liên quan đến người trẻ. Dầu sao, một điều không thể thiếu được là những lúc được làm riêng, xét vì mục đích chính là giúp mỗi người đính hôn học cách yêu chính người này, người mà mình muốn chia sẻ trọn cuộc sống. Học yêu một người nào đó không phải là một điều mà mình có thể đột xuất đề ra và cũng không thể là đối tượng của một khóa học ngắn trước khi cử hành lễ cưới. Trong thực tế, mỗi người chuẩn bị kết hôn ngay từ lúc mới sinh. Tất cả những gì gia đình cho người ấy đều phải giúp họ học từ chính lịch sử đời mình và làm cho họ có khả năng dấn thân trọn vẹn và chung cục. Có lẽ những người được chuẩn bị tốt đẹp nhất để thành hôn là những người đã học được từ cha mẹ của mình thế nào là hôn nhân Kitô giáo. Trong đó, cả hai chọn nhau vô điều kiện và tiếp tục canh tân quyết định ấy. Theo nghĩa đó, tất cả những hoạt động mục vụ nhắm giúp các đôi vợ chồng tăng trưởng trong tình yêu và sống tin mừng trong gia đình đều là một trợ lực khôn lường để con cái họ chuẩn bị đời sống hôn nhân cho tương lai của họ. Và cũng không được quên các đóng góp hữu hiệu của nền mục vụ bình dân. Ví dụ, tôi nhớ ngày lễ thánh Valentine tại một số quốc gia được các nhà doanh thương tận tình khai thác, trong khi các vị mục tử thì ít sáng kiến về lễ này.
Việc chuẩn bị những người đã chính thức đính hôn khi cộng đoàn giáo xứ theo dõi họ sớm cũng phải để cho họ có khả năng nhìn nhận sự không dung hợp giữa họ với nhau và những rủi ro. Trong trường hợp ấy, hai người có thể nhận ra rằng nếu tiếp tục quan hệ của họ với nhau thì không phải là điều hợp lý. Nhờ đó, họ có thể tránh được một thất bại có thể lường trước được với những hậu quả rất đau thương. Vấn đề là sự chóa mắt ban đầu khiến người ta tìm cách che đậy hoặc tương đối hóa nhiều điều. Họ tránh những khác biệt, nhưng làm như thế có nghĩa là hai người chỉ tránh né những khó khăn. Các cặp đính hôn phải được khích lệ và giúp đỡ để có thể bày tỏ điều mà mỗi người mong đợi nơi một cuộc hôn nhân, cách thức mình hiểu tình yêu và sự dấn thân là gì, điều mình muốn từ người khác, lối sống chung mà mình mong muốn. Những câu chuyện này có thể giúp nhìn thấy rằng trong thực tế, những điểm chung là ít ỏi và nguyên nhân sự thu hút nhau không đủ để hỗ trợ sự kết hiệp với nhau. Không có gì hay thay đổi, bấp bênh và không thể lường trước được cho bằng ước muốn. Và không bao giờ được khuyến khích các bạn trẻ quyết định kết hôn nếu không đào sâu những động lực mang lại giao ước ấy đặc tính bền vững.
Dầu sao đi nữa, nếu hai bên nhận thức rõ những điểm yếu của nhau, thì cần có một sự tin tưởng thực tiễn trong khả năng giúp đỡ người kia phát triển điều tốt nhất trong con người của họ để đối lại những điểm yếu, với sự quyết tâm thăng tiến người ấy như một con người. Điều này bao hàm sự quyết chí chấp nhận mình phải từ bỏ một số điều, phải đương đầu với những lúc khó khăn và tình trạng xung đột, và nhất quyết chuẩn bị đón nhận tình trạng ấy. Hai người phải có thể nhận ra những tín hiệu nguy hiểm có thể làm thương tổn quan hệ, để tìm ra những phương thức giúp đương đầu với chúng một cách hữu hiệu trước khi kết hôn. Rất tiếc là nhiều người đi tới hôn nhân mà không thực sự biết nhau. Họ chỉ vui đùa giải trí với nhau, trải qua những kinh nghiệm chung, nhưng không đương đầu với thách đố, tỏ mình ra cho người kia và tìm hiểu xem ấy thực sự là ai. Sự chuẩn bị gần cũng như sự tháp tùng dài hạn hơn phải làm sao để các cặp đính hôn không coi việc thành hôn với nhau như điểm tới của hành trình, và trái lại, họ đón nhận hôn nhân như một ơn gọi lao họ về đằng trước, với một quyết định cương quyết và thực tiễn cùng nhau tiến qua các thử thách và những lúc khó khăn. Việc mục vụ tiền hôn nhân và mục vụ hôn nhân trước tiên phải là một việc mục vụ mối liên hệ, qua đó người ta mang những yếu tố giúp cho tình yêu trưởng thành cũng như vượt qua những lúc cam go. Những đóng góp này không chỉ là những xác tín về đạo lý và cũng không thể thu hẹp vào những nguồn mạch tinh thần quý giá mà giáo hội vẫn luôn cống hiến, nhưng còn phải là những hành trình thực hành với những lời khuyên cụ thể, những chiến lược rút từ kinh nghiệm, những đường hướng tâm lý. Tất cả tạo nên một khoa sư phạm về tình yêu và không thể không biết đến sự nhạy cảm ngày nay của người trẻ để có thể động viên họ từ trong nội tâm. Đồng thời, trong việc chuẩn bị các cặp đính hôn, phải làm sao để có thể chỉ dẫn cho họ những nơi và người, những nhà tư vấn và các gia đình sẵn sàng, để họ có thể tìm tới để xin giúp đỡ khi xảy ra những khó khăn. Nhưng không bao giờ được quên đề nghị với họ bí tích hòa giải, giúp đạp những tội lỗi và lỗi lầm của đời sống đã qua, và chính quan hệ dưới ảnh hưởng của ơn tha thứ thương xót của Thiên Chúa và sức mạnh chữa lành của Ngài.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật hầu quý vị hành trình ơn gọi của nữ tu Claire Crockett, người Ái Nhĩ Lan, qua đời trong trận động đất vừa qua tại Ecuador.
Trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra tại Ecuador hôm thứ Bảy 16 tháng 4 vừa qua đã làm cho hơn 400 người chết, khoảng 3.000 người bị thương và 1.700 người bị mất tích. Trong số những người thiệt mạng có nữ tu Claire Crockett, 33 tuổi, và 5 em thỉnh sinh thuộc hội dòng nữ tỳ gia đình của mẹ ở Playa Prieta. Claire Crockett là cư dân của thành phố Derry, Bắc Ái Nhĩ Lan, gia nhập dòng nữ tỳ gia đình của mẹ ngày 11 tháng 8 năm 2001 khi được 18 tuổi và được diễm phúc khấn trọn đời ngày 8 tháng 9 năm 2010. Chị là người đã lồng tiếng cho nhân vật Lucy trong loạt phim thiếu nhi Hi Lucy được chiếu trên mạng truyền hình Lời Vĩnh Cửu từ nhiều năm nay. Chị được miêu tả như là siêu sao, là viên kim cương của gia đình và là người có khả năng làm cho gian phòng sáng lên với những năng khiếu Chúa ban. Chị có khả năng hài hước, mang đến nụ cười cho nhiều người. Chị đã sáng tác nhiều bài hát và xem đây là cách giúp đem nhiều người đến với Chúa, giúp cho họ gặp được Chúa. Chị đã dâng hiến đời mình để đến với các trẻ em và những người trẻ. Chị đã chết như cách chị sống. Quên mình giúp đỡ người khác. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, khi chị đang dạy đàn guitar cho các trẻ em, thì trận động đất xảy ra. Chị cố gắng đưa các em đến nơi trú ẩn, nhưng tòa nhà đã sập, đè trên chị và các em. Sau đây là chứng từ của chị về hành trình ơn gọi của mình. Tôi lớn lên trong một gia đình công giáo. Tôi đến từ một phần nhỏ của cái thế giới được gọi là Derry, nằm ở miền Bắc Ái Nhĩ Lan. Nơi tôi lớn lên, công giáo và tin lành là những từ ngữ chính trị. Lớn lên trong một gia đình công giáo không nhất thiết là bạn tham dự thánh lễ hàng ngày hay có những đào tạo về đức tin công giáo. Những người công giáo muốn xây dựng một Ái Nhĩ Lan thống nhất thì giết những người tin lành, và ngược lại, những người tin lành không muốn một Ái Nhĩ Lan thống nhất thì giết những người công giáo. Công giáo lúc ấy, đối với tôi, nghĩa là những điều này. Thiên Chúa không có vai trò gì trong cuộc sống của tôi. Trong một xã hội mà sự thù ghét thống trị thì không có chỗ cho Thiên Chúa. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn trở thành diễn viên. Khi tôi khoảng 15 tuổi, tôi đã tham gia vào một công ty diễn xuất và có người quản lý. Tôi là người giới thiệu cho một vài chương trình truyền hình. Tôi viết kịch bản, diễn xuất trong nhiều vở kịch, đoạt các giải thưởng, và khi lên 18, tôi đã có một vai nhỏ trong một cuốn phim. Tôi rất thích hội hè. Các ngày cuối tuần, kể từ khi tôi 16-17 tuổi, là những ngày say sưa với bạn bè. Tôi tiêu tốn nhiều tiền vào rượu chè và thuốc lá. Một ngày kia, có một người bạn gọi tôi, Claire, bạn có muốn đi Tây Ban Nha không? Tôi nghĩ, một chuyến đi không mất tiền đến Tây Ban Nha, 10 ngày hội hè dưới ánh mặt trời ở Tây Ban Nha, dĩ nhiên là tôi muốn đi. Bạn tôi nói với tôi là các người tham dự sẽ gặp nhau vào tuần sau đó. Ngày hẹn gặp đến, và tôi đã đi đến nơi hẹn. Đi vào phòng, tôi thấy toàn những người khoảng 40 và 50 tuổi, trên tay đang cầm chuỗi mân côi. Tôi hỏi họ, các cô sẽ đi Tây Ban Nha à? Tôi hỏi họ, và tôi sợ là họ sẽ trả lời điều mà chỉ 3 giây sau. Tất cả đều nói một cách nhiệt tình. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đi hành hương. Tôi muốn trốn khỏi họ, nhưng vì tên tôi đã có trên vé nên tôi phải đi. Bây giờ thì tôi nhận thấy cách mà Đức Mẹ dùng để mang tôi trở về nhà, về với mẹ và làm con của mẹ. Cuộc hành hương rơi vào đúng tuần thánh, được tổ chức trong một đan viện thế kỷ 16, không hoàn toàn như những điều tôi nghĩ về Tây Ban Nha. Chúng tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ tuần thánh với một nhóm gọi là gia đình của mẹ, và tôi không thích thú lắm. Tuy nhiên, chính trong cuộc hành hương này mà Thiên Chúa ban cho tôi ơn nhận ra là người đã chết cho tôi trên thánh giá. Sau khi nhận ra ơn này, tôi biết là mình phải thay đổi. Tôi tự hỏi mình, nếu người đã làm điều này cho tôi, thì tôi phải làm gì cho người? Thật là dễ dàng để nói với Thiên Chúa, con sẽ làm bất cứ điều gì Chúa muốn con làm, khi mà bạn đang tĩnh tâm hay đang cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà khi bạn xuống núi, thì điều này không còn dễ dàng nữa. Các nữ tu đã mời tôi cùng với họ và các bạn nữ khác đi hành hương đến Ý. Tôi đã tham gia, và dù cho thái độ hời hợt bên ngoài của tôi, Thiên Chúa đã nói với tôi rõ ràng. Người muốn tôi sống như các nữ tu trong sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Tôi đã trả lời người một cách ngay lập tức. Con không thể là một nữ tu. Con không thể bỏ uống rượu, hút thuốc, hội hè, nghề nghiệp và gia đình của con. Nhưng một điều không thể nghi ngờ là nếu Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta làm điều gì, Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và ân sủng để thực hiện. Không có sự trợ giúp của Người, tôi không thể làm những điều phải làm để đáp lại lời mời gọi của Người và theo Người. Sau khi tôi nhận ra điều Chúa đang gọi tôi làm, Người đã ban cho tôi một ơn lớn lao khi tôi đang tham gia một cuốn phim ở Anh. Tôi thấy rằng, dù dường như tôi có mọi thứ, trong thực tế, tôi chẳng có gì. Tôi cảm thấy một sự trống rỗng to lớn khi tôi ngồi trên giường ngủ của khách sạn. Những điều tôi muốn, tôi đã đạt được, nhưng tôi vẫn không hạnh phúc. Tôi biết tôi chỉ thực sự hạnh phúc khi làm điều Chúa muốn tôi làm. Tôi biết là tôi phải bỏ mọi sự và theo Người. Tôi biết rõ ràng là Người đang yêu cầu tôi tín thác vào Người, đặt cuộc sống của tôi ở trong tay Người, và tin. Tôi bây giờ rất hạnh phúc được thánh hiến trong dòng các nữ tu nữ tỳ gia đình của mẹ. Tôi không bao giờ thôi ngạc nhiên về cách Chúa hoạt động trong các linh hồn, cách Người biến đổi cuộc sống của một người và làm chủ trái tim người ấy. Tôi cảm ơn Chúa đã kiên nhẫn đối với tôi và vẫn tiếp tục thêm nữa. Tôi không hỏi Người tại sao Người đã chọn tôi. Tôi chỉ đón nhận nó. Tôi hoàn toàn tùy thuộc vào Người và mẹ rất thánh của chúng ta. Và tôi xin Người và mẹ ban cho tôi được ơn trở thành bất cứ điều gì các Người muốn tôi là.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài 10 điều răn lòng hiếu khách của Thiên Chúa, Thánh Vịnh 15.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 15 ban đầu chắc là phần của một nghi thức vào đền thánh, trong đó có các điều kiện phải chu toàn để được chấp nhận đến trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng việc nhấn mạnh trên sự trong sạch nội tâm và các điều lệ luân lý, thay vì khuynh hướng chú trọng tới bề ngoài thường tình, cho phép chúng ta nghĩ rằng nó là một sáng tác có mục đích dạy dỗ, trong đó các điều lệ của cung cách hành xử ngay thẳng và lành mạnh là các điều nền tảng. Văn thể của Thánh Vịnh là phụng vụ của luật lệ. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, câu 1, phần chính các câu từ 2 tới 5b và phần kết luận, câu 5c. Phần mở đầu là một câu hỏi hướng tới Gia-vê, được đại diện bởi nhân viên phục vụ đền thờ. và ông này là người duy nhất có thể thiết định các điều kiện để vào trong nơi thánh thiêng và nếm hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa. Lạy Gia-vê, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Sẽ có thể ở, dịch sát chữ phải là sẽ là khách trong lều của Thiên Chúa. Động từ ở theo sau là một từ tôn giáo, bao gồm cả việc vui hưởng ân huệ của Thiên Chúa, như khẳng định trong Thánh Vịnh Năm. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài. Trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường xảo quyệt. Lều của Ngài là kiểu nói cổ xưa, ám chỉ đền thờ, được coi như tiếp nối lều giao ước hay lều hội ngộ, nơi Gia-vê hiện diện trong thời dân Israel, lang thang trong sa mạc Sinai. Chương 28 sách Xuất Hành miêu tả phẩm phục tư tế của ông Aharon và các con ông phải mặc khi vào lều hội ngộ hoặc khi tiến tới gần bàn thờ để hành lễ trong nơi thánh. Lều hội ngộ đã đồng hành với dân Do Thái trong các cuộc hành hương trong sa mạc. Trên núi thánh của Ngài ám chỉ núi Sion là nơi có đền thờ, như viết trong Thánh Vịnh 2. Chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Sion núi thánh của ta. Qua miệng các tư tế đại diện Ngài, Gia-vê trả lời cho câu hỏi lễ nghi bằng cách nhắc lại vài điểm nòng cốt trong luật luân lý xã hội của Thánh Kinh Cựu Ước. Danh sách gồm 11 điều luật được chia thành 4 nhóm. Trong nhóm thứ nhất, câu 2, có 3 khoản thuộc trật tự tổng quát. Là sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy. Nhóm thứ hai, câu 3, gồm 3 khoản nữa liên quan tới việc làm hại tha nhân, cần phải tránh. Đó là miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Nhóm thứ ba, câu 3, gồm 3 khoản liên quan tới Thiên Chúa trong cung cách hành xử với tha nhân. Đó là coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời. Nhóm thứ tư, câu 5 AB, gồm 2 khoản liên quan tới công lý, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Trong chương 33, sách ngôn sứ Isaiah cũng có một danh sách tương tự như vậy. Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay, của chiếm đoạt không màng, tay xua quả hối lộ. Lời độc địa bưng tai chẳng muốn nghe, việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn. Ai bước đi trong sự vẹn toàn? Dịch sát văn bản là ai bước đi vẹn toàn. Động từ bước đi hay không bước đi diễn tả cung cách sống của tín hữu, tránh xa cung cách hành xử của phường gian ác, không đi theo đường của quân tội lỗi như viết trong Thánh Vịnh 1. Không bước đi trong lời khuyên của các kẻ gian ác, tránh xa cung cách sống của những kẻ gian ác là một đề tài thường thấy trong các lời khuyên nhủ của sự khôn ngoan như viết trong chương 1 sách Châm Ngôn. Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con chớ bao giờ ưng thuận. Này con, nếu chúng nói như vậy, con cũng đừng đi một đường với chúng, cố giữ chân con xa khỏi lối chúng đi. Lời khuyên của những kẻ gian ác được biệt định bởi những gì theo sau là đường của quân tội lỗi và việc hội họp của các kẻ chế giễu. Bước đi trong lời khuyên của kẻ gian ác có nghĩa là thích hợp kiểu sống của mình với cung cách sống của phường gian ác và về phe với họ. Thánh Vịnh 15 tiếp tục với các điều kiện cần thiết để có thể bước vào đền Thánh Chúa và hưởng nếm sự hiện diện của Chúa. Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Gia-vê, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Ai bước đi trong sự vẹn toàn, ai thực thi công lý, hai khoản này được nhập làm một trong văn bản chương 33 câu 15 sách ngôn sứ Isaiah. Sống vẹn toàn là điều tín hữu cố gắng thực hành mỗi ngày, như tác giả Thánh Vịnh 26 khẳng định. Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa. Ngôn sứ Micha khuyên tín hữu, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Gia-vê đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Tác giả sách Châm Ngôn cũng nhắn nhủ như sau, người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát, kẻ ăn ở quanh co sẽ xa vào hố bẫy. Kẻ nào nói điều thật từ con tim, dịch sát chữ phải là nói sự thật hay sự trung tín trong con tim. bước đi trong sự vẹn toàn, hành động với sự công chính và nói năng với sự trung thành nội tâm là những điểm chính của tôn giáo nội tâm đã được các ngôn sứ tìm khắc ghi trong tâm trí tín hữu Do Thái và được kiện toàn trong Tin Mừng. Ai không vu khống với miệng lưỡi của mình, con người thuộc mọi thời đại đều hay phạm tội với miệng lưỡi của mình, đặc biệt khi nó phải sống dưới các chế độ độc tài, gian ác và dối trá. Trong đó, họ bị nhào nặn bởi ý thức hệ duy vật vô thần, vô luân, trong đó dối trá, lừa đảo, lưu manh, bạo lực, đàn áp kinh hoàng là quốc sách. Thánh Gia-cô-bê nói về sự nham hiểm của cái lưỡi như sau. Cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang, làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Ai khinh rẻ người đáng kinh tởm, văn bản tiếng Do Thái không chắc chắn, nhưng nếu dịch sát chữ phải là người mà trong mắt họ kẻ bị Thiên Chúa khiển trách, bị khinh rẻ. Tác giả Thánh Vịnh 119 nói lên cảm nghĩ của mình đối với phường gian ác như sau. Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm, lời hứa của Ngài chúng chẳng quan tâm. Thiên Chúa ghét, có nghĩa là Ngài không tán đồng và trừng phạt kẻ gian ác như khẳng định trong Thánh Vịnh 11. Gia-vê dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn. Nhưng Thiên Chúa đổ ân huệ Ngài trên người công chính, như viết trong Thánh Vịnh 5. Vâng lạy Gia-vê, Ngài ban phúc lành cho người công chính, lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che. Người công chính được yêu cầu theo thái độ của Thiên Chúa là không đánh giá cao kẻ Thiên Chúa khinh rẻ, nhưng quý trọng những người kính sợ Thiên Chúa và được Thiên Chúa quý trọng. Thề liên quan tới sự thiệt hại của nó là kiểu dịch cũng không được chắc chắn. Cho vay nặng lãi là điều lề luật Mô-xê cấm như viết trong chương 23 sách Đệ Nhị Luật. Anh em không được cho người anh em mình vay lấy lãi, vay bạc, vay lương thực, vay bất cứ thứ gì sinh lãi. Người nước ngoài anh em được cho vay lấy lãi, còn người anh em của anh em thì không được cho vay lấy lãi. Hay như viết trong chương 22 sách Xuất Hành, nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Ngôn sứ Ezekiel cũng dặn dò dân Do Thái những điều sau đây, không bóc lột ai, không cầm giữ của cầm đồ, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần. Nó không nhúng tay vào việc bất công, không ăn lời lấy lãi. Tuân giữ các quyết định của ta và sống theo những quy tắc của ta, nó sẽ không chết vì tội của cha nó, chắc chắn nó sẽ sống. Đừng nhận quà chống lại kẻ vô tội, các trường hợp gian tham hối lộ trong việc thi hành công lý, chắc chắn đã không thiếu trong xã hội Israel xưa kia, cũng như trong mọi xã hội, vì chúng thường xuyên được nhắc tới trong Thánh Kinh. Chẳng hạn chương 23 sách Xuất Hành dạy, ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc của những người công chính. Lý do là vì Thiên Chúa không nhận quà hối lộ, như viết trong chương 10 sách Đệ Nhị Luật. Vì Gia-vê Thiên Chúa của anh em là thần các thần, là Chúa các Chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Chương 16 sách Đệ Nhị Luật cũng dạy, anh em không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc của những người công chính. Riêng các ngôn sứ thì liên lỉ nhắc cho tín hữu biết luật cấm này. Chẳng hạn các vị của trách hàng lãnh đạo Jerusalem như sau, các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch, đồng lõa cùng trộm cướp, tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ và chạy theo quả cáp, chúng không phân xử công minh cho cô nhi, cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ. Trong chương 5, ngôn sứ Isaiah nguyên rủa các kẻ hối lộ như sau: khốn thay những kẻ vì nhận quà hối lộ mà tuyên bố kẻ có tội là công chính và phủ nhận sự công chính của người công chính. Ngôn sứ Ezekiel cũng tố cáo tội ác của Jerusalem như thế này: ở giữa ngươi, người ta nhận quà hối lộ nhằm gây đổ máu, ngươi cho vay để ăn lời, để lấy lãi quá nặng, bóc lột người đồng chủng nhằm trục lợi, còn ta thì ngươi lại lãng quên. Câu kết luận Thánh Vịnh 15 vượt qua đề tài phụng vụ mở đầu và nhấn mạnh khía cạnh cứu rỗi của cung cách sống ngay thẳng của con người, dựa trên cuộc sống chắc chắn trong nghĩa luân lý và tinh thần. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng chuyển lay bao giờ. Trong chương 33, ngôn sứ Isaiah cũng kết thúc danh sách một cách tương tự. Người như thế sẽ được ở non cao, có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn, bánh ăn sẽ được luôn cung cấp, nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các tổ chức Caritas Italia chu toàn công tác giúp mỗi tín hữu trở thành những chủ thể bác ái và gần gũi những anh chị em nghèo khổ. Caracas, Đức Tổng Giám mục Aldo Giordano, sứ thần tòa thánh tại Venezuela, cho biết rằng tòa thánh muốn cộng tác để mưu cầu hòa bình cho nước này sau khi nhiều nhóm chính trị thỉnh cầu tòa thánh làm trung gian. Geneva, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ và tòa thánh chuẩn bị một đợt đối thoại mới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.